Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 392. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 13 tháng 2 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Chuyển ngữ: Cúc Hiên. Biên tập: Minh Trí. Mời xem bài kệ tụng thứ 9 của Chủ Trú Thần trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Chúng sinh ám phúc luân vĩnh tịch, Phật dị thuyết pháp đại khai hiểu, giai sử đắc lạc trừ chúng khổ, đại thiện quan thần nhập thử môn. Trong đoạn trường hàng này, chúng ta thấy có vị thiện căn quang chiếu Chủ Trú Thần, pháp môn ngài tu học là Phổ Sinh Thị Túc Công Đức Lực Giải Thoát Môn. Trong chú giải của Thanh Lương Đại Sư đã thuyết minh cho chúng ta, chúng sinh hôn ám bởi nhiều dục vọng nên chìm đắm trong đêm dài. Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian thuyết pháp giảng kinh cho chúng sinh, tạo nên những khai mở dẫn dắt. Điều này đã đặc biệt nêu lên câu nói hỷ túc di tiên. Câu này chúng ta phải đặc biệt xem trọng. Hỷ túc trí cầu thị công đức lực mới đủ để khiến chúng sinh lìa khỏi khổ đau, có được an lạc. Ngày nay chúng ta xem kệ tụng, thấy được thành tựu tu học của Bồ Tát. Câu thứ nhất: chúng sinh ám phúc luân vĩnh tịch. Ám chính là vô minh, ngu si. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất trong phiền não, đó gọi là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, không dễ dàng đoạn diệt. Giới định có thể đoạn diệt, kiến tư trần sa duy có trí tuệ mới có thể phá trừ vô minh phiền não. Vì vậy phương pháp Phật giáo hướng dẫn chúng ta tu học là tam học giới định tuệ. Giới học có thể giúp chúng ta phục đoạn kiến tư phiền não, chứ không đủ để đoạn diệt. Phục đoạn có thể khiến cho tất thảy chúng sinh dù không thoát khỏi luân hồi lục đạo, song nhất định sẽ không bị rơi vào ba đường ác. Công đức của giới học như thế. Định học có thể đoạn trừ kiến tư phiền não, có thể phục được trần sa phiền não. Chứ vậy nên biết có thể phục chứ không thể đoạn. Đó là định học. Từ định để khai tuệ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Lúc này có thể đoạn được trần sa phiền não, có thể đoạn được vô minh phiền não. Nhưng vô minh phiền não trong kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta nói có tới 41 phẩm. Vậy thì phải xem trí tuệ được khai mở lớn hay nhỏ. Nếu cái bạn khai mở là tiểu tuệ thì phẩm vị đoạn diệt ít, tất cần phải đạt đến trí tuệ hiển tiền, đại triệt đại ngộ, viên mãn rốt ráo mới có thể đoạn diệt tất thảy vô minh phiền não. Trong kinh thường nói với chúng ta, bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa phá được, tất phải được kim cương trí hiện tiền mới phá trừ được một phần phiền não, một phần vô minh sau cùng, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Những điều này chúng ta đều nên hiểu và phải rất rõ ràng, rồi sau mới biết tại sao chúng ta phải tu tam học giới định tuệ. Trì giới tu định, khai tuệ, có chỗ nào tốt thì phải tự mình hiểu rõ, biết rõ. Tam học giới định tuệ chúng sinh đều không có. Đây là điều phiền phức lớn. Tất thể hạng phàm phu không có tam học này, nên đã biến giới học thành kiến tư phiền não, biến định học thành trần sa phiền não, biến tuệ học thành vô minh phiền não. Thế rồi mãi mãi đọa lạc trong vô minh, mãi mãi trầm luân trong lục đạo, vĩnh tịch là giảng luân hồi lục đạo. Nếu nói một cách nghiêm túc là chỉ ba ác đạo. Chìm đắm trong ba đường, lời nói này là chân thật, không hư giả. Ngày nay chúng ta có được nhân thân, thậm chí là được thiên thân. Chính như kinh Địa Tạng miêu tả, từ trong địa ngục mà ra, rồi chẳng mấy chốc lại quay về nơi đó. Chúng sinh trong lục đạo, thời gian ở ba đường ác thì dài, còn ở ba đường thiện thì ngắn. Đây là chân tướng sự thật, chúng ta phải hiểu rõ. Sự khổ đau của chúng sinh từ ngu muội mê tối mà ra. Phật giúp chúng sinh thế nào? Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi thị hiện ở thế gian, thị hiện ở chính pháp giới. Thuyết pháp cho chúng sinh, giúp chúng sinh giác ngộ mà thôi. Ngày nay chúng ta học Phật có hiểu ý của Phật hay không? Có thể nương theo giáo pháp tu hành hay không? Cần phải hiểu rõ một cách chân chính vậy. Nhất định phải nương theo giới định tuệ. Phải phá trừ tham sân si. Trong kinh luận nói rõ, lòng tham là ngạ quỷ. Có người có lòng tham, tham lam không chán, đó là quỷ đạo. Tâm tham là tâm quỷ. Tâm sân là tâm địa ngục. Tâm ngu si là tâm súc sanh. Nếu tham sân si của chúng ta nặng nề như thế, thì chúng ta biết kiếp sau sẽ đi đến đâu. Nơi đó là địa ngục ngạ quỷ súc sinh vậy. Ba đường này tiến vào thì dễ, nhưng ra thì khó. Bởi vậy Phật Bồ Tát từ bi thuyết minh cho chúng ta những chân tướng sự thật này, giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta lìa khổ được vui. Khổ từ đâu tới? Khổ từ mê hoặc điên đạo tới. Vui từ đâu tới? Vui từ đại triệt đại ngộ tới. Từ đây chúng ta có thể thể ngộ sâu sắc một việc tốt của thế xuất thế gian pháp. Một việc tốt thù thắng. Không gì sánh được. Là gì? Là giúp chúng sinh giác ngộ. Đây là việc tốt. Vậy dùng cách nào để giúp chúng sinh giác ngộ? Có nhiều cách, gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn thì thù thắng nhất, phương tiện nhất là sư đạo. Vì thế cách lựa chọn của chư Phật Bồ Tát đều là lựa chọn làm thầy. Thị hiện thành Phật, chúng ta xưng Phật là bản sư. Nói một cách khác, các ngài dùng phương thức giáo học, phương thức giáo dục, chứ không dùng gì khác. Đây là điều chủ yếu nhất. Dùng giáo dục. Ngày nay chúng ta gọi Phật giáo là giáo dục Phật Đà. Nho gia nói, danh bất chính, tắc ngôn bất thuận. Chúng ta tu học hoằng pháp, trước hết phải hạ công phu từ chính danh. Giáo dục Phật Đà xưa kia giảng Phật giáo, mọi người hiểu được ý này, Phật giáo chính là giáo dục Phật Đà. Hiện tại giảng Phật giáo, phần lớn mọi người bị mê hoặc, khi nói tới liền nghĩ Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Đây là sự khác biệt rất lớn trong sự nhận biết về Phật giáo của người nay với người xưa. Muốn giúp đỡ chúng sinh, mang lại lợi ích cho chúng sinh, thì nhất định phải thuyết pháp. Chúng ta sống trong thời đại này, trong thời đại này thuyết kinh giảng pháp cho chúng sinh thì cần phải có sự giải thích của thời đại này. Từ vựng chúng ta dùng để giải thích không giống nhau, nhưng ý nghĩa thì không thay đổi. Điều đó là chính xác. Nhất định không thể giảng sai ý nghĩa của Phật. Phật giáo dẫn dắt chúng ta mở quyển kinh ra, nhất định phải hiểu rằng Phật dạy cho ta, chứ không phải dạy người khác. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Dạy cho ta thì ta sẽ biết học tốt. Không dạy người khác, người khác có nhận biết được không cũng không liên quan đến ta. Vì vậy bản thân ta phải mong muốn được thành tựu. Trước hết cần khẳng định 12 bộ trong ba tạng là lời chư Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta. Chúng ta nên phát tâm làm đệ tử của Phật. Chúng ta nên phát nguyện nhận sự giáo hối của Phật Bồ Tát. Người khác học hay không học không liên quan đến ta. Như thế bạn mới thật sự làm được. Giống như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Học Phật mà không thể thành tựu, tức là quan niệm đó bị hiểu sai thành. Phật dạy anh chứ không dạy tôi. Hàng ngày trách cứ người khác: anh phá giới rồi, anh phạm giới rồi, chứ hoàn toàn không nghĩ tới mình. Mỗi sự khởi tâm động niệm đều là soi tìm lỗi lầm của người khác. Điều này đã tạo ra tội nghiệp cho bản thân. Kết quả sau cùng là phải luân chuyển trong ba đường. Tự mình thiệt thòi thôi. Điều này không thể không hiểu. Chư Phật Bồ Tát nói điều chân thật trong lời nói, không chỗ nào không hiện thân. Như trong phẩm Phổ Môn giảng: tam thập nhị ứng, ứng vào thân gì độ được thì Phật Bồ Tát hiện ra thân ý. Vì thế Phật Bồ Tát không có hình tướng nhất định. Phật Bồ Tát không có phương pháp nhất định giáo hóa chúng sinh. Bởi vậy trong kinh thường nói chư Phật Bồ Tát không có pháp để thuyết. Xem bệnh lỗi của chúng sinh, xem tập khí của chúng sinh mà trị, không gì không phải là đối trị vậy. Nếu chúng sinh không có bệnh lỗi, không có tập khí, thì một câu nói của Phật Bồ Tát cũng không có. Chúng ta hiểu nguyên tắc này thì khi đọc kinh mới thấy được ý nghĩa. Chúng ta xem xong bài kệ này rồi, nghĩ lại về bản thân. Bản thân chúng ta ngu si, không có trí tuệ. trong cuộc sống thường nhật vẫn cứ nương theo tập khí phiền não của bản thân. Thuận theo ý mình thì khởi lòng tham ái, không thuận theo ý mình thì khởi lòng sân hận. Muôn vàng lần không nên cho việc khởi tâm động niệm là chuyện nhỏ không đáng nói, mà không biết khởi tâm động niệm, dù là nhỏ nhưng tích nhiều điều ác nhỏ sẽ thành điều ác lớn. Người tu hành chân chính là người biết tu hành. Chúng ta thường đọc thấy trong kinh luận rằng tu tự căn bản. Căn bản là gì? Căn bản là khởi tâm động niệm. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dặn dò chúng ta: bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Đây là tu từ căn bản. Khởi tâm động niệm không thể có một chút bất thiện nào xen tạp vào trong. Chư Phật Bồ Tát từ bi đến cùng cực, quý không có pháp bủng xỉm. Thực là từ chỗ bắt đầu mà hiển lộ ra, không lưu giữ chút nào. Vậy cho chúng ta làm thế nào để thành tựu? Làm thế nào để nắm được căn bản? Đây là điều chúng ta cần nỗ lực tu học. Câu thứ hai chính là nói Đức Thế Tôn 49 năm giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta. Trong 49 năm đã giảng được nhiều. Hiện ở Trung Hoa đã biên tập những lời giảng ấy, chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh. Tổng cộng có hơn 1 vạn quyển. Những giáo hối này là năm xưa Đức Phật tại thế đã giáo hóa cho tất thảy chúng sinh. Căn tính của tất thảy chúng sinh không giống nhau, tập khí không giống nhau, yêu thích không giống nhau, phiền não cũng không giống nhau. Bởi vậy Thế Tôn vì chúng ta mở ra 84,000 pháp môn, vì chúng ta mở ra vô lượng pháp môn. Chúng ta có cần học hết? Không cần. Chỉ cần chọn ra trong đó một pháp môn là được. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, thì chúng ta sẽ thành công. Bất luận đó là pháp môn gì, nói tóm lại, không gì không giúp chúng ta khai ngộ, đoạn diệt phiền não. đoạn tập khí, khôi phục trí tuệ đức năng vốn có trong tự tính mà thôi. Đây là sự giáo hối của Tất Thảy Kinh Luận. Song trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, chúng ta đọc thấy câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vậy tại sao lại dạy chúng ta chỉ học một pháp môn? Lời Đức Phật nói không sai, đó là sợ chúng ta giải thích sai lời của Phật. Vì vậy trong kệ khai kinh có nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Không thể giải thích sai ý nghĩa của Như Lai được. Câu này rất khó và rất quan trọng. Công dụng của việc thâm nhập vào một cửa là ở đoạn diệt phiền não, đoạn diệt kiến tư phiền não, đoạn diệt trần sa phiền não, đoạn diệt vô minh phiền não, khôi phục bản tính của chúng ta. Muốn minh tâm kiến tính phải nên thâm nhập vào một cửa. Nếu là hai pháp môn thì quyết định không thể làm được, phải thâm nhập vào một cửa. Đợi sau khi kiến tính, trí tuệ khai mở rồi, đức năng hiển tiền, lúc đó lại học pháp môn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, đây là câu thứ ba. Câu trước là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não vô tận thảy đều đoạn trừ được rồi thì mới có thể học rộng biết nhiều. Vì thế nhất môn thâm nhập trường thời quân tu là câu thứ hai, đoạn trừ phiền não. Như ngày nay chúng ta nói là tự độ cho mình. Không tự độ được cho mình mà muốn độ cho người khác, thì như trong kinh Phật thường nói, vô hữu thị xứ, không có điều ấy. Nhất định phải độ được cho bản thân, sao mới độ được cho chúng sinh. Muốn độ cho bản thân thì nhất định phải thâm nhập vào một cửa. Vậy khi nào mới có thể học rộng nghe nhiều, trí tuệ khai mở rồi? Như trong Thiền Tông nói, đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tính. Như trong giáo pháp chúng ta nói, đại khai viên giải. Trong niệm Phật của Tịnh Độ Tông vẫn nói lý nhất tâm bất loạn. Lúc đó bạn mới có tư cách học rộng biết nhiều. Chúng ta xem trong sách Phật ghi chép, Bồ Tát Long Thọ chỉ dùng thời gian 3 tháng để niệm xong toàn bộ kinh giáo do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm. 3 tháng. Số lượng ấy so với Đại Tạng Kinh ngày nay của chúng ta không biết nhiều hơn bao nhiêu. Thời cổ đại sự giao thông của Phật Pháp không tiện lợi, lưu truyền đến Trung Hoa rất khó khăn. Vì thế kinh điển được lưu truyền đến Trung Hoa chỉ là số ít, còn phần nhiều vẫn chưa được truyền tới. Bồ Tát Long Thọ trong 3 tháng đã hoàn thành được khóa trình. Bởi nguyên nhân gì? Vì giác ngộ rồi. Long Thọ là Bồ Tát sơ địa, chính là Bồ Tát sơ địa của biệt giáo, cũng đã phá trừ nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân. Lúc đó mới có tư cách học rộng biết nhiều, chúng ta không thể đạt được trình độ ấy. Thế nên dùng tinh lực cả đời đi nghiên cứu kinh giáo sẽ vẫn không thể thông đạt được. Không những không thể thông đạt, mà càng nghiên cứu thì nghi hoặc càng nhiều, tranh luận càng thêm, phiền não càng tăng, tập khí càng nặng. Đó là không khéo học. Vì vậy mới biết phương pháp tu học rất quan trọng. Trong tất cả kinh điển, bạn chỉ cần chọn ra một môn, thâm nhập vào một cửa. Bộ kinh này bạn có thể tụng đọc. Tụng là bối tụng. Bạn có thể đọc, có thể thuộc. Nhưng vẫn không đủ, còn cần phải thông đạt nghĩa lý. Đạo lý trong kinh nói rất minh bạch, rất rõ ràng. Sau đó mang tất thảy những đạo lý giáo hội đó thực hành trong tâm mình. Biến chúng thành tư tưởng, kiến giải, hành vi của mình. Như thế thì bạn thụ dụng được bộ kinh đó rồi. Sự thụ dụng nông sâu, rộng hẹp hoàn toàn tùy thuộc vào công phu của bản thân. Đến một độ sâu nhất định, một độ rộng nhất định, tất sẽ khai ngộ. Đến khi đó, tất thảy kinh giáo của chư Phật Như Lai bạn đều có thể thông suốt. Một lần tiếp xúc liền tỏ tường, liền thông đạt. Vì thế học rất dễ dàng. Bồ Tát Long Thọ đã thị phạm cho chúng ta. Trong 3 tháng học xong toàn bộ những điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết trong 49 năm. Ngài hễ tiếp xúc liền thông đạt. Chúng ta hiện nay hàng ngày tiếp xúc, hàng ngày nghiền ngẫm kinh điển mà vẫn không thông đạt. Nguyên nhân bởi đâu thì chúng ta đều hiểu được. Nhất định phải tiêu trừ nhân tố bản thân. Phương pháp tiêu trừ chính là thâm nhập vào một cửa. Kinh bất luận lớn nhỏ, bất luận nông sâu, lựa chọn một bộ, suốt đời không đổi. Y chiếu theo 3 bước: tụng đọc, thâm giải. Trong kinh nói thâm giải nghĩa thú, phụng hành, y giáo phụng hành. Sau đó có thể chứng quả. Chứng quả tức là thông đạt tất thảy. Thì xuất thế gian pháp tiếp xúc qua là thông đạt. Khi đó có thể lìa khổ được vui. Vì thế giai sử đắc lạc trừ chúng khổ. Đại thiện quang thần chính là thiện căn quang chiếu chủ trú thần. Ngài từ pháp môn này mà khai ngộ, chứng quả. Từ pháp môn này chứng được Phật quả viên mãn, vô thượng Bồ Đề. Chúng ta sơ học, muôn nghìn lần không nên hiểu sai bộ kinh kia là đại kinh, bộ kinh này là tiểu kinh, bộ kinh kia sâu sắc, bộ kinh này nông cạn. Trên thực tế nói cho các vị rõ, tất thảy kinh điển do chư Phật Bồ Tát thuyết, không có lớn nhỏ, cũng không có nông sâu. Hà không nghe Kim Kim Cang nói thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh không phải dài, một bộ Bát Nhã Tâm Kinh không phải ngắn, cả hai giống nhau. Bởi chúng sinh chúng ta có phân biệt, có chấp trước, có vọng tưởng, nên mới xem thấy dường như không giống nhau, nhưng kỳ thực là giống nhau vậy. Vì thế dẫu từ trong Đại Phương Quảng tiến nhập, hay từ 260 chữ của Tâm Kinh khế nhập, thì cảnh giới đạt được sau cùng hoàn toàn giống nhau. Sự lý chúng ta đều phải hiểu. Nếu bạn thật sự thông đạt sáng suốt, bạn hãy chọn một bộ kinh thì có thể chuyên vào đó, nếu không sẽ bị cảnh giới của người khác xoay chuyển. Mình học Tâm Kinh nhưng thấy người này học Hoa Nghiêm, người kia học Pháp Hoa, đều tán thán họ mà xem thường chính mình. Như vậy bạn sẽ sinh ra phiền não, sinh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu bạn đã thật sự thông đạt sáng suốt rồi, thì sẽ biết pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Anh ta thâm nhập từ bộ kinh kia, còn mình thâm nhập từ bộ kinh này. Thâm nhập đến một mức độ nhất định thì mọi người hoàn toàn giống nhau. Tâm Kinh văn tự tuy ít nhưng nghĩa lý rất sâu. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chúng ta nói buổi sáng tương đối nông, kỳ thực tương đối nông vẫn là bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Xem kỹ thì Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo với Hoa Nghiêm có gì là hai? Không có hai vậy. Thập Thiện Nghiệp Đạo tu đến viên mãn rồi thì đó là vô thượng Bồ Đề, là Phật quả của viên giáo. Hoa Nghiêm Kinh tu mãn rồi cũng là vô thượng Bồ Đề, cũng là Phật quả viên mãn, có gì là hai? Mấu chốt là ở thâm nhập vào một cửa. Bạn nhập được bất thâm bất thành. Chính bởi vì lẽ này, bởi thì Phật Pháp mới nói một kinh thông thì tất thảy kinh đều thông. Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh của ta thông rồi, lẽ nào Hoa Nghiêm không thông? Suy ra Hoa Nghiêm không thông thì Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng không thông. Suy ra Pháp Hoa không thông thì Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng không thông. Chúng ta nên hiểu rõ điều này. Bài kệ tụng sau cùng rằng: Như Lai phúc lượng đồng hư không, thế gian chúng phúc tất tòng sanh. phàm hữu sở tác vô không quá, như thị giải thoát qua anh đắc. Đây là diệu hoa anh lạc chủ trú thần. Pháp môn ngài sở đắc là thanh xưng phổ văn, chúng sinh kiến giả giai hoạch ít giải thoát môn. Thanh Lương đại sư chú giải rằng, người có đức hạnh chính trực nên nói danh tiếng vang khắp nơi, bởi phúc lớn danh cao nên lợi ích không hư rộng. Chúng ta làm sao để học tập? Mở đầu kinh văn không dùng chư Phật mà dùng Như Lai. Trong những bài kệ tụng ở trước, ở câu mở đầu chúng ta thấy Phật phóng hào quang, Phật tuôn mưa pháp, Phật thuyết pháp. Nhưng ở chỗ này không dùng Phật mà dùng Như Lai. Đổi một danh xưng và ý nghĩa không giống nhau. Nói Phật thì hơn nữa là nói từ tướng, nói Như Lai là nói từ tính. Nói Phật thì chúng ta không phải là Phật, nhưng nói Như Lai thì chúng ta đều là Như Lai. Từ tính mà nói thì sinh Phật bất nhị. Chư Phật ở về quả địa thì phúc lượng của các ngài thực đồng với hư không pháp giới. Chúng ta thường niệm tâm bao thái hư lượng chu sa giới, chính là phúc lượng của Như Lai, là thứ mà tự tính của chúng ta vốn đầy đủ. Tâm của chúng ta với tâm của Phật, lượng của chúng ta với lượng của Phật không có sai biệt, hoàn toàn tương đồng, đều là bao hàm hư không pháp giới. Nhưng tâm lượng của chúng ta hiện nay sao lại nhỏ vậy? Bởi vì mê lầm. Mê lầm chân tâm, mê lầm bản tính. Sau khi mê rồi, bèn phá khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, khiến tâm lượng của mình trở nên nhỏ bé. Kỳ thực tâm lượng vẫn rất lớn lao, không có chuyện biến thành nhỏ bé được. Sau khi phá khởi những phiền não, cái phiền phức nhất được hình thành là sự tự tư tự lợi, trở thành tự tư tự lợi thì mãi mãi luân hồi. Bạn sẽ không có cách nào để vượt qua, thật sự gọi là chết trong luân hồi vậy. Khi nào bạn có thể vượt khỏi luân hồi? Một ngày nào đó giác ngộ, dứt bỏ tự tư tự lợi thì bạn sẽ vượt khỏi luân hồi. Lời nói này là chân thật, không có chút nào giả dối. Trong kinh luận có nói bậc A-la-hán vượt khỏi luân hồi lục đạo. Bởi nguyên nhân gì? Bởi A-la-hán vô ngã. Chúng ta phàm phu nên hữu ngã. Hữu ngã là gốc của luân hồi. Vô ngã mới có thể vượt khỏi tam giới. Trong kinh Kim Cương một lần nữa nhắc chúng ta rằng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Đây là sự thật. Bạn có thể phá bỏ tứ tướng, tứ tướng không còn, thì bạn sẽ vượt khỏi luân hồi lục đạo. Công phu thêm thâm sâu, liên tiếp tứ kiến đều không có, bốn thứ niệm này đều không có. Vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sinh kiến, vô thọ giả kiến. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua thập pháp giới rồi. Tứ tướng là chấp trước, tứ kiến là phân biệt. Bởi vậy y theo kinh Kim Cang tu học thì có thể vượt khỏi thập pháp giới, có thể chứng được nhất chân pháp giới. Điều này chứng minh phúc lượng của chúng ta thực là đồng giới hư không pháp giới. Đây là tín đức của chúng ta. Trong tự tín trước nay vốn đầy đủ, thế gian chúng phúc tất tòng sinh. Câu này là nói chư Phật Như Lai để giúp đỡ chúng sinh khổ nạn nên thị hiện ở thế gian. Thế gian là nói thập pháp giới, thị hiện ở thập pháp giới. Các ngài đều có trí tuệ lớn, có phúc báo lớn. Trí tuệ và phúc báo của các ngài từ đâu mà có? Chính là từ tự tín vốn đầy đủ sinh ra. Chứ không từ bên ngoài đưa tới. Nhưng tự tín của chúng ta ngày nay mê lầm rồi. Mê lầm đã lâu lắm rồi. Tín đức dẫu đầy đủ, nhưng nếu không tu đức thì tín đức không thể hiện tiền, không được thụ dụng. Nên vẫn phải chịu khổ chịu nạn. Đây là tình hình hiện tại của chúng ta. Bởi vậy chư Phật Bồ Tát thị hiện vì chúng ta, biểu diễn vì chúng ta. Biểu diễn cái gì? Biểu diễn sự tu đức, dạy dỗ dẫn dắt chúng ta. Chúng ta phải tu, tính tu không hai. Tự nhiên khởi sự cảm ứng, tính tu không hai. Vì thế người nào minh lý thì tâm địa thanh tịnh, anh ta bớt việc, không có phiền não. Anh ta chỉ biết đoạn trừ tất thảy việc ác, tu dưỡng tất thảy điều thiện. Dù được chút phúc báo hay không được phúc báo cũng không để trong lòng. Anh ta hiểu một lẽ, nếu số mệnh của bạn có phúc báo thì người khác không thể cướp nó đi được. Nếu số mệnh của bạn không có phúc báo, dẫu người khác mang đến phúc báo cho bạn, bạn cũng không hưởng được. Vì thế hà tất phải để những việc này trong lòng? Nếu đặt trong lòng là sai rồi, nếu đặt trong lòng thì bạn mê lầm rồi. Bạn không giác ngộ được, bạn không phải là học Phật mà là học ma. Ma là mang những thứ hỗn tạp để cả ở trong lòng vậy. Phật là dứt bỏ tất thảy những thứ ấy đi, tâm địa mãi giữ gìn được sự thanh tịnh bình đẳng. Tuyệt diệu không ở chỗ đó sao? Bồ Tát thị hiện làm một chủ buôn, ông ta làm ăn rất tự tại. Kiếm được tiền, ông ta không vui vẻ. Bị mất tiền, ông ta không phiền não. Bị người khác hãm hại, bị người khác lừa dối mà vẫn vui vẻ. Tại sao? Sau này sẽ có phúc báo lớn đưa lại. Sao bị có phúc báo lớn đưa lại? Bởi vì phúc lượng đồng hư không. Ông ta sẽ có phúc báo lớn đưa lại. Bởi vì có đi có lại, không có đi thì sao có lại? Năm trước, chúng tôi có một người bạn đến đại lục tham quan, mang theo rất nhiều quà tặng. Nghe nói đồng bào đại lục thích vàng, liền mua rất nhiều nhẫn vòng dây chuyền, mang tới đại lục chuẩn bị tặng cho người thân bạn bè. Sau khi vào đại lục không lâu, hình như đã bị lấy trộm hết trên xe, nhưng ông ta không buồn phiền. Ông ta nói, tôi tặng cho những người ấy hay tặng cho tên trộm không có gì khác, đều là tặng cho người mà thôi. Tâm mở ý buông, ông ta không sinh phiền não. Thân thích bạn bè là đồng bào, tên trộm cũng là đồng bào, tặng cho người khác không giống sao? Ý niệm một lần chuyển biến, cái tâm ấy sẽ sinh ra sự tự tại, đó gọi là phúc lượng. Nếu cứ chăm chăm tính toán, đây là người thân của tôi, đó không phải đồng bào của tôi, thì bạn sẽ phiền não.
Phiền não
bởi vậy người học Phật ý niệm một lần chuyển, biết bao sự tự tại sinh ra. Huống chi người học Phật chúng ta đều tin vào nhân quả báo ứng, nhân quả thông suốt ba đời. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Ai định vậy? Chính mình tạo tác nghiệp nhân mà định vậy. Thật là thiếu tiền lại hoàn tiền, thiếu mệnh lại hoàn mệnh. Bạn hiểu rõ chân tướng sự thật này thì bạn mới biết thế gian này, người này muốn chiếm đoạt lợi ích của người khác không có việc gì. Nói ai đó phải chịu thiệt cũng không có việc gì, nhưng không thế được. Đời này ta chiếm đoạt lợi ích của người khác thì kiếp sau họ sẽ chiếm đoạt lợi ích của ta, quán đổi mà thôi. Đời này người ta chịu thiệt thì kiếp sau ta phải chịu thiệt. Sự lý đều rõ ràng, minh bạch. Khi tâm của chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta mới hiểu được cuộc sống thế nào, xử sự đối người tiếp vật thế nào. Muốn tương ứng được với tính đức thì muôn vàn lần không thể để tương ứng với tập khí phiền não của bản thân. Cái tập khí phiền não của bản thân vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Điều này trong kinh Địa Tạng đã giảng rõ. Khi thật sự thông đạt sáng suốt, người ấy mới không tạo nghiệp, mới không tạo tội. Những gì tạo ra trong kiếp trước, kiếp này nên trừ bỏ hết. Hãy tiêu trừ nghiệp chướng, chớ tạo nghiệp nữa. Những người vẫn còn tạo tác tội nghiệp thì với những đạo lý Phật nói họ không hiểu được. Dù có học Phật nhưng vẫn mê hoặc điên đảo như cũ. Dù có hàng ngày tụng kinh nhưng những lý luận giáo hội trong kinh họ hoàn toàn không thể lĩnh hội được. Như chúng ta vẫn nói là bởi tội nghiệp quá nặng rồi. Với những người như thế, chúng ta nên chấp nhận, tha thứ cho họ, giúp đỡ họ. Khi nghiệp chướng dần dần tiêu trừ, họ sẽ biết hồi đầu, hoan hỷ hồi đầu. Bởi vậy, trong khi chúng ta xử sự đối người tiếp vật đều phải cần có trí tuệ, cần phải có phương tiện khéo léo. Phúc báo quyết định việc cho chúng sinh hưởng thụ, không để tự mình hưởng thụ thì phúc báo sẽ mãi mãi không hết. Còn nếu tự mình tận hưởng thì chỉ mấy ngày đã hưởng hết rồi. Việc này cũng giống như việc đời vậy. Người trên thế gian tích lũy rất khó khăn, mỗi tháng kiếm được một ít tiền, trong đầu nghĩ phải tiết kiệm. Tiết kiệm được mấy mươi năm mới có một số tiền tạm ổn. Nếu cầm đi đến chỗ phồn hoa đô hội tiêu pha thì chắc không đến một tháng sẽ tiêu hết. Còn nếu mang đi đánh bạc thì chỉ e vài phút là hết sạch rồi. Những trường hợp như thế chúng ta thấy nhiều lắm. Hồi trẻ tôi ở Đài Bắc, ở gần Tây Môn Đinh có một người chủ buôn dưa hấu, nghe nói rất phát tài. Sau này người con lớn lên, nghe đâu đánh bạc trong một tối đã thua hết tất cả tài sản. Anh ta may được đối phương cấp cho 100 vạn làm phí tổn gia đình, nên vẫn giúp anh ta sống được. Ông lão tích góp mấy mươi năm, vậy mà con trai trong một tối đã tiêu phá hết. Phật nói với chúng ta rằng phúc báo của chúng ta cũng như vậy, có phúc báo thì vẫn cần phải tích lũy công đức. Cần phải biết tiết kiệm thì mới được hưởng thụ thực sự. Chúng ta hãy xem Khổng Lão phu tử, quý vị thầy học trò khen ngợi đức hạnh của thầy mình rằng ôn lương cung kiệm nhượng. Sự tiết kiệm nhịn nhường, chư Phật Bồ Tát càng bất tất phải nói đến. Chư Phật Bồ Tát thị hiện mọi thứ vật chất sinh hoạt đều thanh đạm bần khổ, không hề có một chút xa xỉ. Vì thế phúc báo của họ hưởng thụ không hết. Chúng ta có thể nhìn thấy lai nguyên của nó trong bộ kinh này. Một cái là tín đức, một cái là tu đức. Tuy có tín đức nhưng không có tu đức, thì trí tuệ phúc đức của bạn không thể hiện tiền. Vì thế ắt phải có tu đức. Phàm hữu sở tác vô không quá, câu này rất quan trọng. Chúng ta phải luôn ghi nhớ phàm hữu sở tác, bao gồm điều chúng ta nói hôm nay cho đến hàng ngày hàng giờ đều không có lỗi lầm. Chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng hành động đều cốt ở giúp đỡ tất thảy chúng sinh giác ngộ, giúp đỡ tất thảy chúng sinh hồi đầu. Nhưng muốn giúp đỡ người khác thì bản thân phải làm một hình mẫu tốt trước đã. Khởi tâm động niệm, cái niệm này là chính niệm, không phải tà niệm. Ngôn ngữ là chính ngữ, hành vi là chính hành. Bát chính đạo mà nhà Phật giảng, không thể lìa bỏ dù chỉ trong giây lát. Luôn luôn suy nghĩ điều đó, ấy là tự thì hành mà cảm hóa người khác. Chỗ người thường nhìn không thấy, nhưng quỷ thần nhìn thấy. Chúng ta giúp đỡ chúng sinh không chỉ giới hạn trong đạo người. Mà chúng sinh trong chính pháp giới đều là đối tượng chúng ta cần giúp đỡ. Bởi vậy người không nhìn thấy nhưng quỷ thần nhìn thấy, đều gọi là cử đầu tam xích hữu thần minh là vậy. Chúng ta làm sao có thể làm việc trái lương tâm? làm sao có thể cho là người khác không biết? Ý niệm này nói thẳng là tự lừa dối mình và lừa dối người khác. Anh ta sẽ không thể thành tựu được. Người có thể thành tựu thì tất hoàn toàn thấu tỏ, không có một chút che lấp. Có một năm tôi giảng kinh ở Miami, Mỹ, giảng về nhận thức Phật giáo. Hiện có lưu hành một tập sách nhỏ. Trong số người nghe có một số vị dùng tiếng Trung để nói chuyện về người có công năng đặc biệt. Chúng tôi thường nói về người có thiên nhãn thông. Có 2-3 người Mỹ như vậy. Khi đi giảng kinh, chúng tôi có mang theo một số sách để kết duyên. Trong số sách đó có bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chúng tôi mang theo vài chục bản để kết duyên với mọi người. Ở mặt trước sách có một tấm ảnh, là tấm ảnh này của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Mấy người Mỹ có công năng đặc biệt ấy khi nhìn qua bức ảnh đã vô cùng kinh ngạc. Họ nói thân thể người này trong suốt. Chúng tôi không nhìn thấy, nhưng họ nhìn qua bức ảnh có thể thấy thân thể người này trong suốt. Thân thể phàm nhân của chúng ta bị ô nhiễm, không trong suốt. Thân thể của người đó trong suốt. Sự trong suốt biểu thị cái gì? Chính là cái tâm của ông ấy thanh tịnh, mấy bụi không nhiễm. Ông ta không tự tư tự lợi, ông ta không tham sân si mạn. Nhân tâm trong suốt, thân thể trong suốt. Những người ngoại quốc này với Hạ lão không những chưa từng gặp mặt mà còn chưa từng nghe qua. Họ chỉ biết người này đã mất rồi. Vậy mà họ có thể nói rất rõ ràng, rất chính xác. Cái tâm của chúng ta bị ô nhiễm, nên nhất định cần phải khôi phục lại cái tâm thanh tịnh. Quý không thể làm việc tổn hại đến lương tâm. Thông thường người đời vẫn nói nhờ vào lương tâm để làm việc. Chúng ta cần không phạm phải sai lầm. Khởi tâm động niệm đều là thiện niệm, đều là vì chúng sinh, đều là vì xã hội. Quý không vì bản thân, quý không vì lợi ích cá nhân hay nhóm nhỏ, mà cần phải vì lợi ích của thiên hạ, quốc gia, phải phóng tầm mắt ra thế giới. Niệm niệm đều cầu cho thế giới hòa bình, xã hội ổn định, cả xã hội lớn của thế giới được ổn định, nhân dân đều có đủ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Vậy thì mục đích giáo dục của Phật Đà đã đạt đến rồi. Mục đích của Phật giáo là lìa khổ được vui, khiến cho tất thảy chúng sinh lìa khổ được vui. Khổ từ đâu mà tới? Ở trước đã nói khổ từ mê hoặc điên đảo, tạo tác ác nghiệp mà tới. Vui từ đâu mà tới? Vui từ đại triệt đại ngộ. Tu thiện tích đức mà tới. Chúng ta ngày nay đã hiểu rồi, nên trong mỗi niệm phải đoạn ác, tu tập từ căn bản, trừ bỏ những ác niệm. Trong khi xử sự đối người tiếp vật không có một ác niệm nào, người khác dùng ác niệm đối đãi với ta có thể được, bởi họ chưa giác ngộ. Nhưng ta lại lấy ác niệm để đối đãi với người khác thì ta sai rồi, ta lại mê rồi. Có lẽ nói vậy không lẽ là bạn chịu thiệt thòi? Đúng, trong mắt bạn nhìn thấy sự thiệt thòi, nhưng trong mắt tôi thì tôi đạt được lợi ích lớn. Tại sao? Bởi trong tương lai bạn vẫn lăn lóc trong luân hồi lục đạo, còn tôi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi được lợi ích lớn. Bởi vậy người xưa nói chịu thiệt là phúc. Nếu bạn không chịu thiệt, được thôi, bạn sẽ tiếp tục lăn lóc trong luân hồi lục đạo. Bạn đã sai rồi. Nếu chỗ này tôi chịu thiệt, chịu bỏ, chịu buông, tôi sẽ về thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Còn các bạn cứ từ từ lăn vào luân hồi lục đạo mà thôi. Đạo lý này cần phải hiểu, phải rõ, sau đó cho dù phải chịu thiệt thòi, bị lừa dối thì chúng ta vẫn cứ được sự hoan hỷ, vẫn cứ được sự tự tại, không có một chút vướng mắc nào. Đây là điều Phật pháp nói giải thoát. Chúng ta từ bộ kinh này đọc đến chỗ này, pháp môn của mỗi vị Bồ Tát đắc được đều có ba chữ giải thoát môn. Ở sau cùng chúng ta mới có thể có được sự giải thoát một cách chân chính, không chịu thiệt thòi, không chịu bị lừa, không chịu nhường người khác chiếm lợi ích của mình, thì bạn sẽ mãi mãi không được giải thoát. Sự giải thoát đối với luân hồi mà nói, hay đối với thập pháp giới theo nghĩa rộng mà nói, thì bạn không có cách nào để thoát ly khỏi luân hồi, và bạn cũng không có cách nào thoát ly khỏi thập pháp giới. Vì thế nhất định phải khai mở cái tâm kết của bản thân thì bạn mới thoát ra được. Một chút ưu lự, vướng bận cũng không có. Đó là chân tâm, đó là bản tính hiện tiền. Phàm có vướng bận hay có ưu lự, đó là phàm tình. Tục tình, không thể thoát ly khỏi luân hồi lục đạo. Câu thứ ba, phàm hữu sở tác. Sở tác bao gồm cả ý niệm, đây là sự tạo tác của ý. Ngôn ngữ là sự tạo tác của miệng. Thân thể động tác là sự tạo tác của thân. Hành vi mà bạn tạo tác không nằm ngoài thân khẩu ý. Vì vậy tam nghiệp phải thanh tịnh, tam nghiệp phải thuần chính. thì bạn mới không có sai lầm. Từ cảnh giới của chúng ta hôm nay, để nói thì chúng ta chưa giác ngộ. Đây là sự thực. Người chưa giác ngộ thì phải tưởng nghĩ đến tất thể tạo tác không có lỗi lầm, nhất quyết tùy thuận theo giáo huấn của Phật Đà, y giáo phụng hành. Đến một ngày nào đó, bản thân có thể minh tâm kiến tính, giác ngộ triệt để, thì tính đức của bạn sẽ tự nhiên hiển lộ, tự nhiên không mắc lỗi lầm. Bởi vậy chúng ta chỉ có tùy thuận giáo huấn của Phật Đà, chứ nhất quyết không thể tùy thuận tập khí phiền não của bản thân. Tôi nghĩ thế nào, tôi cho là như thế, vậy là hỏng rồi. Tại sao tùy thuận tập khí phiền não của bản thân? Ác sợ trong đời này phải chịu thiệt, sợ bị người khác chiếm đoạt lợi ích của mình. Tư duy này là tư duy của lục đạo, đâu có thể thoát khỏi tam giới. Do đó có thể biết hai chữ phóng hạ nói thì dễ, nhưng làm được thật không dễ. Bạn vẫn có ý niệm này, bạn không buông bỏ. Đó là gốc rễ của tam giới lục đạo. Gốc rễ này bạn không thể bỏ được, bạn không thể trừ được. Thành tựu tu học Phật pháp của bạn có hạn, sung đầy lượng thì trời người báo phúc. Trời người báo phúc thì chúc mừng bạn. Tại sao? Vì rất có khả năng phúc báo của bạn là ở đường ngạ quỷ súc sinh hưởng phúc. Ở đường súc sinh hưởng phúc, điều này rất phổ biến rồi. Có điều các vị ít để ý, những con vật được yêu quý nuôi trong nhà chính là hưởng phúc ở đường súc sinh đó. Chúng ta muốn hay không muốn làm vật yêu quý để người ta nuôi dưỡng, muốn hay không muốn kiếp sau làm quỷ thần để được người ta tế bái, đó là hưởng phúc ở quỷ đạo vậy. Điều này sai rồi. Khi hưởng hết phúc báo sẽ lại tiếp tục đọa lạc thôi. Thật phiền phức lắm. Ở chỗ này Phật rất mực, răng dè cảnh giác. Chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác, nhất định không thể phạm sai lầm. Tiêu chuẩn chính là thập thiện nghiệp đạo. Khi khởi tâm động niệm lập tức nghĩ tới, ta với sự giáo huấn của Phật tương ứng hay không tương ứng, với thập thiện tương ứng hay không tương ứng. Nếu không tương ứng với thập thiện thì đó là thập ác. Tiêu chuẩn Phật nói rất đơn giản, dễ nhớ. Nếu có thể nhớ được thì mới sinh ra hiệu quả. Chúng ta mỗi khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, lập tức nghĩ tới những tiêu chuẩn này thì có thể sống đôi với nó. Ý niệm của chúng ta là thiện hay là ác? Ngôn ngữ của chúng ta là thiện hay là ác? Hành vi của chúng ta là thiện hay là ác? Niệm niệm đều nương theo tiêu chuẩn này, đó gọi là y giáo phụng hành. Đó là thật sự tu từ căn bản. Chứ gì thật sự hiểu rõ, thật sự thông suốt thì không hại gì mà hãy thử nghiệm xem, trong 3 tháng sẽ có hiệu quả rất rõ ràng. Tạo công phu 3 tháng, đoạn trừ tất thảy điều ác, tu tất thảy điều thiện, thì suy nghĩ ngôn hành của bạn đã tương ứng với thập thiện, trái ngược với thập ác rồi. Sau 3 tháng, tướng mạo của bạn sẽ thay đổi, thể chất của bạn sẽ thay đổi. Tại sao? Vì tướng theo tâm chuyển. Tướng theo tâm chuyển, thể chất cũng theo tâm chuyển. Nó thật có hiệu quả. Nếu bạn không chịu tu tập thực sự, hàng ngày nghiên cứu bàn luận, giảng giải kinh giáo nhưng không thể mang giáo hối của kinh giáo áp dụng vào đời sống, vậy là vẫn không có tác dụng. Nói cách khác, bạn đọa lạc vẫn là đọa lạc, luân hồi vẫn là luân hồi, không thể giải quyết vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải làm được đầy đủ. Như thị giải thoát qua anh đắc, diệu qua anh lạc chủ trú thần, là chư Phật Như Lai thị hiện. Ngài cho chúng ta thấy Ngài đã làm được. Ngài mang thành quả tu học của Ngài bảo giới chúng ta, cung cấp sự tham khảo cho chúng ta. Chúng ta nhất tâm niệm Phật, đó là chủ tu, chính tu. Bồ Tát cung cấp các sự giáo hối giúp đỡ chúng ta tu hành, chính trợ song tu. Đời này của chúng ta nhất định được thành tựu. Một chương chủ trú thần giới thiệu đến đây là hết. Hôm nay chúng ta nói đến đây.